Những dữ liệu kỳ thú 6, 10 con ma toàn cầu. Bạn nghĩ sao? Con hùa là có thật hay không? Brazil, nơi xuất xứ của con hùa là đó, được xem là đất nước có nhiều ma nhất thế giới. Nhưng không phải nước nào cũng có một đống ma đâu nha. Cho nên trước khi bạn quyết định xuất ngoại đi đâu trong kỳ nghỉ sắp tới, làm ơn tham khảo dùm những kiến thức sau đây. 1. Efrit. Efrit là con ma Ả Rập và đó là hồn ma của những người bị giết. Chúng dương lên như khói từ dũng máu của nạn nhân rồi rơi trở ngược xuống đất, tỏa ra xung quanh tìm kiếm tên sát nhân để báo thù. Cách duy nhất để ngăn chặn loại ma vớ vẩn nhưng ghê rợn này là đóng một chiếc đinh mới tinh lên chỗ mặt đất vấy máu, nơi nạn nhân bị thịt. 2. Enko. Enko là hồn ma của người cuối cùng bị chết trong năm ở làng. Hãy cảnh giác chúng nếu bạn đi nghỉ mát ở Brittany thuộc nước Pháp, vì đó là nơi Enko hay lai vãng. Enko rất cao lớn, trông hốc hác, một phần do chế độ dinh dưỡng của chúng, và có thể nhìn được khắp xung quanh. Đó là nhờ chúng có cái đầu quay được 360 độ, dần chẳng khác gì các thầy cô giáo. Nhưng chúng thường đẩy cổ xe cút kích kêu có két đi lang thang, vừa đi vừa khóc lóc, ngó nghiêng tìm kiếm những nơi có ai đó sắp chết. 3. Ba là con ma Ai Cập. Khác với những con ma khác, linh hồn của các xác ướp Ai Cập rất hiếm khi chui ra khỏi quan tài. Nhưng cũng có lúc chúng muốn ra ngoài để hít thở khí trời và tập thể dục. Khi đó chúng thường đi bộ loanh quanh các nghĩa trang. Có lẽ đó làm gì các nữ thần tốt bụng sống trên các ngọn cây ở nghĩa trang thường cho chúng những miếng bánh ngon và các loại đồ ăn khác. Nếu bạn muốn thấy nhiều con ba thì hãy nhìn lên trời trong một đêm không mây. Có cả đống ba ở trên đó, con nào cũng có cây đèn riêng để rọi sáng bản thân. Ít ra người cổ Ai Cập tin là như thế. Nhưng người thời nay thì thích gọi chúng là ngôi sao hơn. Cứ việc chửi mắng chúng nếu bạn thích, nhưng chớ bao giờ gọi ba là con ma. Bihut. Bihut là ma Ấn Độ. Chúng là hồn những người đàn ông bị chết do hành quyết, do tai nạn hay do tự sát. Nếu bạn gặp con Bihut, bạn có thể nhận ra nó qua thực tế là nó không có bóng và nói lè nhè bằng giọng mũi, cứ như mũi của chúng bị nhét bông gòn vậy. Nước miếng của Bihut rất độc và chúng thường lang thang với nguyên đàn chó ma. Chúng trông ghê rợn đến mức chỉ cần nhìn thấy chúng là bạn sợ chết khiếp. Chết vì khiếp. Còn nếu vẫn sống sót và đối mặt với nó thì bạn sẽ gặp nhiều điều tốt lành. Thứ duy nhất mà chúng sợ là một loại gia vị có tên là củ nghệ, cho nên những kẻ ghét gia vị hãy cẩn thận. Ghoul, trong tiếng Anh, đó là từ mà ngày nay ta thường dùng để ám chỉ ma, nhưng nó bắt nguồn từ tên một loại quỷ ở Trung Đông chuyên ăn thịt người, đặc biệt là con nít du mục và xác chết đánh cắp từ các nấm mồ. Ghoul sống ở những nơi vắng vẻ như các tòa nhà bỏ hoang, các nghĩa trang và các sa mạc. Chỉ có một vài loại ghoul, nhưng loại đáng sợ nhất trông giống như những phụ nữ con sống bình thường. Các cô nương ghoul này thường cưới, có thiển cận không nhỉ? Những người đàn ông, các ông này chỉ phát hiện mình bị rơi vào chồng sau khi cô vợ mới cưới tiết lộ rằng họ trông rất thơm ngon. Keres. Keres là con ma cổ Hy Lạp. Người Hy Lạp cổ đại thường bảo quản xác chết trong những chiếc vại bự trông giống như những vại đựng củ hành ngâm giấm, tuy không được thơm như thế. Đôi khi, các linh hồn trốn thoát ra khỏi vại rồi đi loanh quanh dưới hình thù con Keres, gây phiền hà cho người sống. Để ngăn con Keres vào nhà và quấy rầy, người ta dùng hắc yến lỏng sơn lên khung cửa để bọn Keres bị dính vào đó không chui vào nhà được. Dĩ nhiên, nếu bọn Keres ồ ạt xông vào thì khung cửa sẽ dính đầy các thứ linh tinh trông giống như các tờ rơi quảng cáo phấp phới trong chiều hè. Ma cà tưng. Đó là con ma tàu có vấn đề về hô hấp. Nói cách khác, nếu nó thở vào bạn thì coi như bạn chết chắc. Một chàng kia cùng ba người bạn bị lỡ đồ đường, bèn tìm nơi qua đêm, nhưng các nhà trọ đều đã đóng cửa hết. Một ông chủ nhà trọ tốt bụng đã cho họ trú tạm trong một căn nhà kho. Khi ba người bạn đã nằm ngáy o o, chàng kia nghe có tiếng động và nhìn thấy một vật đang sáp lại từng người họ. Đó là con gái ông chủ nhà trọ. Ông chủ nhà trọ tử tế này đã quên thông báo rằng họ phải chia sẻ căn nhà kho với cô con gái. Ông ta cũng quên cho họ biết cô nương đó đã ngủm củ tỏi. Sự việc trở nên trầm trọng vì cô nương xấu số này đã trở thành ma cà tưng. Con ma rùng rợn đó thổi nhanh một làn hơi chết chóc vào ba chàng trai đẹp ngủ trong kho, từng người một, và thế là họ chết ngắt ngứ. Sau cùng, con ma quay sang chàng kia. Và chàng đã làm việc duy nhất có thể làm. Không phải đâu, dĩ nhiên chàng không mời con ma dùng thử kem đánh răng Colgate. Việc duy nhất chàng có thể làm là nín thở. Nhảy ra khỏi giường, chạy bắn sống bắn chết, với hơi thở mùi mắm tôm bám sát ở sau lưng. Con ma nhảy cà tưng, bắt kịp chàng và dồn chàng vào gốc cây. Chàng sợ quá bất tỉnh luôn, đúng lúc những chiếc móng nhọn quắc đang vươn tới. Khi tỉnh dậy vào bình minh, chàng ngó lên thấy con ma đang vòng tay ôm gốc cây. Nó nhảy cà tưng không đi bọc gốc cây được. Các móng nhọn của nó bị kẹt do bấu vào vỏ cây và nó đã chết oanh liệt như một võ sĩ đồ vật. Từ hôm đó, chàng kia được chủ quán trọ tặng cho một phiếu khách hàng trọn đời. 8. Le Mires. Đó là hồn ma những người cổ La Mã bị chết mà gia đình không có ai còn sống. Chúng cũng có thể là hồn ma của những người cổ La Mã bị giết hại mà chết. Để ngăn Le Mires chui ra khỏi quan tài, người cổ La Mã đốt đậu đen quanh nơi an táng. Nhưng nếu chúng vẫn thoát ra được, họ xua đuổi chúng bằng cách gõ trống ầm ĩ và mở hội cầu siêu trong 3 ngày. Điều này cho thấy chúng rất khoái hội hè, cứ có lễ hội là chúng vui vẻ liền. Trong thời gian lễ hội, chủ gia đình phải thức dậy giữa đêm, rửa tay 3 lần, ngậm một ít đậu đen trong miệng rồi đi loanh quanh. Vừa đi vừa tụng niệm và quẳng đậu đen qua vai, cho nên có người đề nghị đặt tên lễ hội này là lễ hội xả rác. 9. Roland. Con ma Tây Tạng này cực kỳ thú vị. Đó là những trường hợp thành công hay là chết. Một phù thủy Tây Tạng vào trong căn phòng tối cùng với một xác chết. Ông ta nằm lên nó, truyền hơi thở vào miệng nó. Y chang như dân cứu hộ vẫn thường làm ở bể bơi cho những người xém chết đuối, nhưng với mục đích ích kỷ hơn. Trong khi bận rộn với vụ hôn hít này, phù thủy lảm nhảm một câu thần chú, nhưng chỉ lảm nhảm trong đầu thôi chứ không đọc to ra, vì xét về mặt tình huống, việc đọc to là không phù hợp. Sau một hồi, xác chết bắt đầu sống dậy và dãy dụa một chút. Đây là thời điểm cực kỳ khó khăn vì phù thủy phải ghì chặt xác chết như chủ nhà băng ôm két tiền. Bất chợt, xác chết lè lưỡi ra và đến phiên mình, phù thủy nhanh như chớp cắn lấy nó. Và thế là xong việc. Phù thủy đút túi chiếc lưỡi đem về nhà phơi khô rồi dùng nó làm bùa hên. Hay ít ra cũng làm được cái bookmark, tức cái đánh dấu trang sách. Bỏ lại cái xác chết tội nghiệp hoàn toàn câm nín. Đó là tình huống lạc quan. Tuy nhiên, nếu phù thủy không có đủ quyền năng và mất kiểm soát đối với xác chết trong quá trình hôn hít thì kết quả sẽ rất khác. Xác chết sẽ nộ khí xung thiên, đẩy văng phù thủy ra, giết chết ông ta, rồi đứng dậy trở thành một Roland. Tiếng Tây Tạng có nghĩa là xác chết biết đứng. Còn Roland nổi quạo này sau đó sẽ đi lang thang ở các vùng quê, nhát ma bà con cô bác và tạo ra sự hỗn loạn ở khắp nơi. Gõ cửa rồi bỏ chạy, xì bánh xe người ta, đại loại là như thế. 10. Rusaki. Bạn sẽ thấy nhẹ nhõm khi biết rằng cả ma tốt cũng có. Đó là hồn ma các trinh nữ bị chết đuối trong các con sông ở miền nam nước Nga. Thường là chúng rất xinh đẹp, sống tại các ốc đảo trên sông và luôn ra tay giúp đỡ người nghèo, người lao động vất vả và dân chài địa phương. Bạn có thể rình, bắt quả tang chúng đang tắm táp ngoài sông. Dĩ nhiên, chúng đã rút kinh nghiệm nên có mang theo phao. hay ngồi trên bãi cỏ bên bờ sông vắt khô mái tóc dài màu xanh. Chuyện này thường xảy ra đến mức dân chài thỉnh thoảng lại tổ chức lễ hội nhảy múa và ném vòng hoa vào các Rusaki. Truyện 7. Chiếc sọ la hét. Một số ít con ma trở thành ma chỉ vì chúng không vui. Lý do không vui có thể là A. Cái chết quá đột ngột, quá bất ngờ hay quá đau đớn. B. Không có vé đi chuyến tàu sau khi chết, nói cách khác không được chôn cất hoành tráng. Hoặc C. Cực kỳ tức giận một ai đó và quyết tâm báo thù, nhất là với kẻ hay những kẻ đã gây ra cái chết của chúng. Con ma trong câu chuyện rùng rợn đứng thứ bảy này thỏa mãn cả ba lý do nêu trên. Nó là nhân vật chính trong tiểu thuyết của F. Marion Crawford 1854-1909 mang tên The Screaming Skull, chiếc sọ la hét 1911. Nó đơn giản là không chịu nguôi ngoai với cuộc sống yên ắng và bình lặng sau khi chết. Chưa cần biết nó làm gì, xin bạn hãy trùm mền lại trước khi nghe câu chuyện rùng rợn sởn tóc gáy này. Thua chắc. Câu chuyện mà tôi sắp kể liên quan đến một người bạn đi biển của tôi, tên là thuyền trưởng Braddock. Mới khoảng 3 tháng trước, ông ta mời tôi đến ngủ qua đêm tại căn nhà tranh bé bé của ông ta cách ngôi làng Trickcombe bên bờ biển chừng 400 mét. Câu chuyện kỳ lạ của thuyền trưởng Braddock được khởi đầu vào một đêm gió bão khi chúng tôi ngồi trước ngọn lửa sáng rực trong căn phòng khách. Căn nhà bé bé này thích thật, tôi nói, vừa gần bãi biển lại vừa gần quán nhậu. Ông ta nói, anh họ tôi, bác sĩ Lucret, để nó lại cho tôi đó. Anh ấy mất ngay trước khi tôi về hưu. Anh cho rằng tôi hên bà cố chứ gì? Anh họ tôi thì không được vậy đâu. Ông ta bị sao thế? Tôi hỏi. Tôi không kể đâu, thuyền trưởng Braddock nói. Anh ấy và chị Brett sống ở đây biết bao năm rồi. Nhưng mọi thứ bỗng nhiên thay đổi. Còn bà Brett, tôi hỏi tới, bà ấy đâu rồi? Chị ấy cũng chết luôn rồi, thuyền trưởng đáp. Chị ấy chết trước anh Luke một chút. Nói đến đây, một bóng đen chợt thoáng qua khuôn mặt ông ta, rồi ông ta nói tiếp. Cứ nghĩ đến chị Brett là tôi lại thấy đau lòng. Tại sao vậy? Tôi hỏi. Thoạt tiên, Braddock ngập ngừng không muốn kể gì thêm, nhưng rồi ông ta nói. Ừ, nói cho anh thì chắc là được. Anh là bạn đi biển lâu năm của tôi mà. Vấn đề là tôi cảm thấy có lỗi với cái chết của chị ấy. Anh biết đấy, ngay trước khi chị ấy chết, tôi kể cho Luke nghe câu chuyện một cô gái Ireland giết những người chồng của cô ta bằng cách đánh thuốc mê, rồi rót chì nóng chảy vào lỗ tai của họ. Nghe tôi kể, Luke duỗi chân, tỏ vẻ như chẳng quan tâm, nhưng tôi chả nghĩ ngợi gì hơn. Rồi vài tuần sau, tôi nghe tin chị Brett bị chết trong khi ngủ. Tôi nhớ anh Luke và chị ấy vẫn hay hụt hạc nhau, và Luke đối xử rất tệ với chị ấy. Kể từ đó, tôi cứ ám ảnh mãi chuyện này. Trùng hợp thôi mà, tôi nói đỡ. Rồi sau đó là đến chuyện Bumbo, thuyền trưởng nói, như thể không thèm nghe nhận xét của tôi. Bumbo à? Tôi hỏi. Đúng rồi, là con chó của ổng bả đó. Ông ta nói tiếp, chị Brett cưng nó lắm, nhưng anh Luke thì khác. Anh ấy nói con chó cứ nhìn anh ấy trừng trừng. Khi Bumbo chết, anh ấy còn ngụ ý rằng chính anh ấy đã đánh thuốc cho nó chết. Mà chuyện này diễn ra không lâu sau cái chết của chị Brett đâu nhé. Anh hiểu tôi muốn nói gì rồi chứ? Khi tôi thấy cái thìa, thì trong đầu tôi mọi thứ đều sáng tỏ. Cái thìa hả? Tôi hỏi. Phải, ông ta đáp. Khi dọn về đây, tôi làm một đợt tổng vệ sinh mọi đồ đạc của ông bà và tìm thấy cái thìa. Nó có dính những vết chì. Ồ, tôi thốt lên. Tôi hiểu anh muốn nói gì rồi. Trong đợt tổng vệ sinh đó, tôi còn thấy một thứ khác nữa, thuyền trưởng nói. Nó nằm bên trong một trong những chiếc hộp đựng nón của chị Brett trong chiếc tủ ở phòng ngủ. Cái gì vậy? Tôi hỏi. Một chiếc sọ người. Thuyền trưởng đáp. Anh có vẻ ngạc nhiên nhỉ? Thú thật, thoạt đầu tôi cũng thế. Nhưng rồi, khi nghĩ về nó, tôi cho rằng cũng là điều bình thường khi một ông bác sĩ giữ một chiếc sọ người trong nhà. Lý do nghề nghiệp thôi mà. Dân đi biển như tôi và anh cũng thường giữ hải đồ trong buồng lái đấy thôi. Nghề của tụi mình mà. Cho nên tôi để nguyên nó trong tủ. Vấn đề là một hồi sau nó tỏ ra hơi phiền phức. Ý anh là sao? Thì đó, ít lâu sau khi tìm ra nó, một tối nọ tôi nghe thấy có tiếng động từ phòng ngủ trong lúc tôi đang ngồi cạnh lò sưởi, kiểu như tiếng sột soạt, tiếng ò ò. Cứ như ai đó đang nói chuyện điện thoại mà lại bịt ống nói. Anh có tin nổi không? Thoạt đầu tôi nghĩ đó là tiếng gió rít khi lọt qua tường, cho nên tôi bít hết các chỗ hở. Nhưng tiếng động vẫn không dứt. Sau chừng một tuần lễ, nó làm cho tôi phát cáu. Tôi xác định rằng tiếng động đó chỉ có thể xuất phát từ chiếc hộp đựng nón có chứa cái sọ người. Tôi bèn đi thẳng vào phòng ngủ, mở tủ ra, cầm chiếc hộp lên và liền nó ra ngoài cửa sổ càng xa càng tốt. Nhưng nghe đây, bạn Hiền. Ngay lúc đó, một chuyện kỳ lạ bậc nhất đã diễn ra. Vào lúc nó đang lơ lửng trên không, giữa con đường làng và cửa sổ, cái vật đó bắt đầu hét lên. Tôi không đùa đâu anh bạn ạ. Tiếng hét đó thật inh tai, giống như tiếng quả đạn pháo vừa được bắn ra từ họng pháo vậy. Tóc tôi dựng ngược hết cả lên. Trong khi thuyền trưởng kể, tôi cảm thấy tóc gáy của tôi cũng dựng đứng và tôi nổi hết cả da gà khi nghĩ về chiếc hộp và tiếng hét khủng khiếp đó. Chẳng hiểu sao tôi biết rằng ông ấy không nói dối. Nhưng chưa hết đâu, thuyền trưởng tiếp tục. Còn lâu mới hết, đêm đó tôi không sao ngủ được, cứ nằm nghĩ suốt về chiếc hộp và tiếng hét rùng rợn đó. Rốt cuộc, vào khoảng gần bình minh, tôi mới chìm vào giấc ngủ, nhưng cũng chỉ được vài phút mà thôi, bởi lẽ rất đột ngột, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ rầm rầm ở cánh cửa ra vào. Tôi nhìn ra cửa sổ phòng, nhưng không thấy gì cả, vì chiếc vòm cửa đã che khuất mất rồi. Tiếng đập lại vang lên, nên tôi chạy xuống nhà để mở cửa. Khi bước ra ngoài, tôi cảm thấy có vật gì đó va vào chân. Tôi nhìn xuống, một chiếc sọ đang nằm ngay ngưỡng cửa. Có vẻ như nó đang ngước nhìn tôi. Hình như nó đang chờ tôi cầm nó lên. Anh có thấy chuyện này có điên rồ không? Cũng khó nói, tôi đáp. Nhưng anh làm gì kế tiếp vậy? Tôi làm y như nó muốn. Tôi cầm nó lên, đặt nó vào chiếc hộp mà tôi nhặt được ở phía bên kia đường làng, rồi mang vào, bỏ trong tủ. Hiện giờ nó vẫn ở đó. Lần duy nhất nó chui ra khỏi hộp là khi... À, lại nó kìa. Anh nghe thấy gì không? Thuyền trưởng Redert nín bặt, trỏ tay lên trần nhà, ra hiệu cho tôi giữ im lặng. Chà, ông ta đã đúng. Bất chấp những cơn gió lớn đang gào thét càng lúc càng dữ dội, tôi quả thật đã nghe được gì đó. Đó là một âm thanh rè rè, dai dẳng, tiếp nối bằng một âm thanh nghe như tiếng rên khóc ở âm độ cao. Anh chắc là nó chứ? Tôi hỏi, bắt đầu cảm thấy khá bồn chồn. Chắc mà, dĩ nhiên, ông ta đáp, không lầm lẫn được đâu. Bao giờ nó cũng réo lên như thế mỗi khi tôi đang nói về nó. Tôi kể đến đâu rồi nhỉ? À, lần duy nhất nó ra khỏi hộp là khi cụ Trihim tìm thấy cái hàm.
Cái hàm ư?
Phải, thuyền trưởng nói. À, tôi quên nói cho anh biết, hồi đầu khi tôi tìm ra nó thì nó không có hàm dưới. Rồi một ngày nọ trong lúc đang đào bới luống cần tây, cụ Trihim mà tôi thuê làm giường đã tìm thấy một mảnh xương hàm người. Vốn tò mò, tôi thử gắn nó vào chiếc sọ và nó khớp hoàn toàn. Giờ hãy nghe đây, trong khi tôi đang lắp nó vào sọ, những chiếc răng đã cắn mạnh vào mấy ngón tay của tôi. Phập, chính là như thế. Tôi nghĩ chắc là mình tưởng tượng ra thôi, nhưng cái cảm giác bị cắn thì lại rất thật. À, nó lại la lên kìa. Lần này thì không thể lầm lẫn nữa rồi. Một loạt tiếng kêu thất thanh và the thé chợt cất lên ngay trên đầu chúng tôi, giống như ai đó đang cực kỳ giận dữ hay đau đớn. Dù ngồi bên ngọn lửa, tôi vẫn cảm thấy một cơn ớn lạnh phủ khắp toàn thân và tôi mong mình có thể tránh xa càng tốt cái âm thanh kinh khủng đó. Cụ Trihim muốn mang thứ đó ra nghĩa trang. Thuyền trưởng tiếp tục, phớt lờ tiếng hét rùng rợn mà lúc này đã âm vang khắp tầng trên của ngôi nhà. Cụ báo rằng chúng tôi phải chôn nó cho dứt điểm cái của nợ ấy. Nhưng thế nào đó tôi không thể làm được. Tôi cảm thấy nó thuộc về ngôi nhà này. Dù sao đây cũng là nhà của chị ấy, đúng không nào? Tôi ngỡ ngàng khi ông ta nói vậy. Nhưng nghĩ lại, tôi thấy cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Dẫu sao, mọi thứ đều đang khẳng định điều mà ông ta ám chỉ.
Ý anh là cái sọ đó thuộc về bà.
Thế anh nghĩ sao? Thuyền trưởng nói. Nghe tôi nói đây, tôi sẽ mang nó xuống cho anh xem, được chứ? Thành thật mà nói, tôi thà năm lần băng qua mũi hảo vọng trên một con tàu hơi nước bị lũng đáy, còn hơn là phải thấy cái thứ ghê rợn đó trong cái đêm khủng khiếp này. Nhưng thuyền trưởng Redus là người bạn đi biển của tôi đã hơn 30 năm rồi, và tôi nghĩ ông ta cần cho tôi xem cái vật đó, cốt sao tâm trí ông được nguôi ngoai. Cho nên tôi gật đầu, nhỏ nhẹ nói, vâng, tại sao không? Ông ta lấy cây nến, rồi đi lên gác, nhưng mới đi vài bước thì gió bên ngoài bất chợt gia tăng độ hung hãn lên gấp hàng chục lần. Có một tiếng đổ vỡ rất lớn, và đùng một phát, cánh cửa sổ nhỏ ở phòng khách trước nhà bật tung ra, làm cho các rèm cửa xoắn lại và phập phồng như những hung thần báo tử, còn ngọn lửa thì điên dại réo lên.
Lạ chưa kia, thuyền trưởng kêu lên vẻ sợ hãi. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Làm ơn giúp tôi đóng cái cửa đó lại, tôi sẽ lên gác lấy cái hộp.
Khi ông ta trở lại, tôi đã xoay sở đóng được cửa sổ, nhưng cũng khá chật vật. Ông ta đặt chiếc hộp lên bàn ngay trước mặt chúng tôi, và tiếng hét thậm chí còn thất thanh và hoang dại hơn nữa. Nhưng tiếng hét đó có vẻ như không phát ra từ trên gác như ban nãy. Giờ đây có vẻ như vọng tới từ bên ngoài ngôi nhà.
Nghe đây, thuyền trưởng Redus nói khi dò dẫm tìm nắp hộp. Tiếng hét đó không phát ra từ trong này, đúng không nào? Vậy thì có thể tôi đã sai hoàn toàn. Có thể thứ gì khác đã phát ra nó. Tôi luôn có cảm giác đây là một khả năng. Dù thế nào thì cái hộp đã nằm đây, anh tự xem lấy đi, để coi anh nghĩ sao.
Ông ta mở nắp hộp ra, chiếc hộp trống lốc.
Trong ông ta cũng sốc và hãi hùng chẳng khác gì tôi, chắc là cụ Trihim, ông ta nói rất nhanh. Rõ ràng đang cố kiểm soát cơn hoảng loạn đang dâng lên, chắc chắn là như thế, chứ làm sao nó ra ngoài được.
Chắc cụ ấy đã đem nó đi, có lẽ cụ đã đem nó ra nghĩa trang để chôn, để nó im lặng nằm lại đó, vĩnh viễn.
Trong khi thuyền trưởng nói những lời này, ông lật úp chiếc hộp và chúng tôi nghe thấy tiếng rơi của một vật nặng.
Redus sụp xuống bò trên sàn, tay quờ quạng tìm kiếm khắp xung quanh, rồi ông ta chìa ra cho tôi xem một vật, đó là một cục chì nhỏ.
Nó đây rồi, ông nói. Trước đây tôi đã cảm thấy nó khua lóc cóc bên trong chiếc sọ, nhưng tôi không thích nghĩ tới nó.
Chắc chắn đó là thứ đã hành hạ chị ấy. Bị chị đun sôi rót vào tai như thế này thì thảm quá. Chị ấy thật đáng thương. Anh biết đấy, tôi cũng có một phần lỗi. Có lẽ chị ấy chẳng có đủ thời gian để la hét. Giờ đây chị ấy la hét với tôi vì chị ấy thù tôi. Anh biết rồi đấy, chị ấy thù tôi. Chị ấy rất thù tôi.
Vừa dứt lời, như để minh chứng rằng thuyền trưởng nói đúng, không khí đêm bên ngoài ngôi nhà bỗng lại tràn ngập một chuỗi những tiếng hét làm nổi gai ốc. Tiếng hét sau nghe rùng rợn hơn tiếng hét trước.
Nó ở ngoài kia, nó ở ngoài kia.
Thuyền trưởng la lớn, bấu vào tay tôi mạnh đến mức làm tôi đau. Khuôn mặt ông xám xịt như tro.
Chúng ta phải tìm ra nó. Trước giờ nó không tệ như thế, chưa bao giờ cả. Anh làm ơn giúp tôi có được không?
Tôi nghĩ lúc đó thuyền trưởng Redus đã hầu như điên loạn vì sợ hãi. Thành thật mà nói, cả tôi cũng gần gần như thế. Cố phất lờ hai đầu gối lẫy bẫy và trái tim thùm thụp, tôi lấy hết can đảm nói.
Vâng, dĩ nhiên tôi sẽ giúp ông, nhưng nếu tìm ra nó, theo ông, chúng ta có nên chôn nó không?
Có chứ, ông ta lắp bắp. Bất cứ việc gì anh muốn, tôi đi lấy đèn và xẻng đây.
Gió lớn tưởng chừng như nhấc bổng chúng tôi lên. Chúng tôi dò dẫm bước ra khỏi nhà tranh trong màn đêm đen đặc, gắng bám theo luồng sáng của ngọn đèn chập chờn. Nhưng dù đã cố hết sức, chúng tôi vẫn không tìm thấy chiếc sọ. Tuy vậy, chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng nó la hét, lúc này
những tiếng hét đã trở nên liên tục. Sau 10 phút tìm kiếm vô hiệu, chúng tôi nghỉ một lát, cố nghĩ xem sẽ làm gì kế tiếp, và đó chính là lúc chúng tôi nghe tiếng gõ.
Nó đó, nó đó! Thuyền trưởng reo lên. Anh nghe thấy không? Nó muốn trở vào nhà. Chết rồi, chúng ta đã đóng cửa. Nhanh lên, mở cửa mau đi anh bạn, mở cửa mau, phải cho nó vào lại.
Không suy nghĩ gì, tôi chạy tới cánh cửa, kéo chốt và xém ngã vào trong nhà. Khoảnh khắc sau, tôi thấy cái vật ghê rợn đó lần đầu tiên. Nó đang lăn trên sàn nhà bếp, hướng về phía tôi một cách chậm rãi, cố ý, đầy ý đồ. Cứ như nó biết trước rằng tôi sẽ ở đó. Tôi hét lên, hoảng hốt nhảy lùi lại.
Đứng yên đi, không sao đâu. Thuyền trưởng Redd la lớn. Chỉ là do gió thổi thôi mà. Cứ đứng yên đấy anh bạn, đứng yên.
Nhưng tôi không tin ông ta nữa, và tôi nghĩ ông ta cũng không tin chính mình.
Chộp lấy nó đi!
Ông ta rống lên, cầm chiếc hộp đựng nón lao tới.
Chộp nó đi anh bạn, làm ngay đi!
Không suy nghĩ gì, tôi tuân theo lệnh ông giống như hàng ngàn lần trước đó ở trên tàu. Khi chạm vào cái vật bằng xương lạnh ngắt đó, tôi cảm thấy có áp lực ép vào các ngón tay của tôi và một cơn đau thấu xương truyền nhanh lên cánh tay. Tôi nhìn xuống, cái vật ghê rợn kia đang nghiến chặt hàm, cắn vào các ngón tay của tôi. Một lần nữa tôi hét lên, nhấc cánh tay, vũ lấy vũ để. Và rồi tôi nhẹ nhõm thấy cái vật khiếp đảm kia rơi xuống chiếc hộp đang chờ sẵn. Không nói một lời nào, thuyền trưởng nhanh tay đẩy chiếc nắp lại rồi ôm chiếc hộp rùng rợn chạy như bay lên gác, bỏ lại tôi đứng ôm những ngón tay máu me. Vài phút sau ông ta trở lại, trông có vẻ bình tĩnh hơn một chút.
Tôi khóa tủ lại rồi, ông hổn hển nói, bây giờ sẽ yên tĩnh hơn. Anh biết đấy, đôi lúc nó như thế, phát rồ lên một lúc rồi lắng dịu suốt đêm. Chúng ta uống thêm chút nữa nhé.
Mọi ý nghĩ về việc chôn chiếc sọ đã bị quên phức. Chúng tôi ngồi phịch xuống ghế bành bên ngọn lửa, nhấp whisky, cả hai chìm đắm trong những suy nghĩ riêng về các sự kiện đã diễn ra đêm nay. Cuối cùng, sau khoảng 20 phút, tôi đứng dậy nói,
Thuyền trưởng Redd, có điều này tôi rất muốn biết. Ông có nói anh họ của ông, bác sĩ Luke Pratt, đã chết không lâu trước khi ông dọn về đúng không? Xin cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với ông ta vậy?
Thuyền trưởng im lặng một lúc rồi nói, thôi được, có lẽ cũng nên cho anh biết. Dù sao thì sớm muộn anh cũng sẽ nghe ai khác kể lại thôi. Ông lại im lặng, thở dài, nhấp một ngụm lớn whisky rồi nói tiếp.
Một dân chài địa phương đã tìm thấy xác chết của anh ấy ngoài bãi biển. Nhà chức trách khám nghiệm tử thi và phát hiện có những dấu vết trên cần cổ anh ấy. Nhưng đồ đạc của anh ấy vẫn uy nguyên, không mất mát gì cả. Lý do cái chết mà họ ghi trên giấy chứng tử là chết dưới bàn tay hoặc dưới hàm răng của người hay thú vật không rõ lai lịch. Vài thanh tra cho rằng anh ấy bị một con chó lớn đè xuống, dùng răng cắn đứt khí quản, nhưng không người nào dám quả quyết cả, và họ cũng không nghĩ ra được vì sao anh ấy lại mò ra đó. Cách ngôi nhà tranh không xa và ngay sát bên mép nước, họ tìm thấy chiếc hộp đựng nón và ngay cạnh anh ấy là chiếc sọ. Tôi nói, đúng, chính là nó. Ông ta đáp, đó là lần cuối cùng tôi gặp thuyền trưởng Redd. Sáng hôm sau, rất lâu trước khi ông bạn già thức dậy, tôi trở về chiếc thuyền của mình đang neo đậu ở Portsmouth. Tôi để lại cho ông ấy một mảnh giấy cảm ơn trên bàn bếp, nói rằng tôi hy vọng sẽ sớm gặp lại ông. Vài tuần sau đó, trên đường trở về sau chuyến đi ngắn đến Azores, tôi lại tình cờ neo thuyền ở Plymouth, nơi tôi mua một tờ báo địa phương. Tôi đọc lướt qua và phát hiện một bài báo làm tôi thấy ớn lạnh. Kèm theo đây là bài báo mà tôi đã cắt ra. Các bạn có thể tự đọc lấy. Biết đâu khi đọc xong, các bạn sẽ rút ra được kết luận riêng của mình giống như tôi vậy. Tây Nam Nhật Báo, tháng 11 năm 1906. Cái chết kỳ lạ của ông thuyền trưởng về hưu. Người dân ở làng chài nhỏ Trickcombe đang cực kỳ hãi hùng và lo lắng trước cái chết bí ẩn của thuyền trưởng Charles Redd. Thuyền trưởng Redd được phát hiện nằm chết trên giường sáng thứ ba vừa qua. Khám nghiệm tử thi cho thấy cổ của ông ta bị cắn một cách hung bạo.
Vụ tấn công đã diễn ra với một sức mạnh và sự tàn bạo khủng khiếp đến mức khí quản của thuyền trưởng Braddock đã nát nhừ, và đó là lý do gây ra cái chết của ông. Chưa rõ tên sát nhân đã vào nhà ông bằng cách nào vì không hề có dấu vết nảy cửa. Cảnh sát đã ban lệnh truy nã gã điên loạn nguy hiểm này ở khắp các khu vực lân cận. Một nhà phẫu thuật đã quan sát các vết thương và cho rằng kẻ giết thuyền trưởng Braddock là một phụ nữ, căn cứ theo kích cỡ khá nhỏ của chiếc hàm đã để lại các vết cắn. Một thanh tra địa phương thì kết luận rằng thuyền trưởng Braddock bị chết dưới bàn tay hoặc dưới hàm răng của người hay thú vật không rõ lai lịch. Thuyền trưởng Braddock quá vợ, sống đơn độc, không có con cái nối dõi. Những dữ liệu kỳ thú 7, hướng dẫn đi săn dành cho các hồn ma gan dạ. Nếu bạn thuộc vào loại lì lợm chứ không phải loại nhát gan, rút vào lan can chờ con ma hỏi han, tại sao bạn không ra tay trước và chủ động đi tìm con ma? Để giúp các bạn trong việc săn ma này, chúng tôi xin cung cấp một danh sách các mánh lưới lợi hại. 1. Máy ghi nhiệt. Món này ghi lại những thay đổi nhiệt độ bằng một biểu đồ vẽ trên giấy. Nếu bạn thấy nó báo nhiệt độ giảm đột ngột thì có nghĩa là các trường hợp sau có thể diễn ra. A. Có một con ma ở gần nó. Nó thường để lại các dấu vết lạnh ở những nơi mà nó ám. Hoặc B. Đã đến lúc mặc áo lạnh và uống một ly sữa nóng. Xin đừng mặc áo và uống sữa cùng một lúc. 3. Mang giày vải. Vật dụng hộp thời trang này được tất cả các tay săn hàng ma đầu sử dụng. Chúng có tác dụng A. Không cho con ma nghe thấy tiếng bước chân của bạn khi bạn rình mò tìm kiếm nó nữa. Hoặc B. Làm cho bạn trông ngô nghê đến mức bất kỳ con ma nào trông thấy bạn cũng phải phá lên cười. Và vì vậy mà bị lộ. 3. Đuốc và vài cây nến. Chắc chắn bạn sẽ tiến hành săn ma trong một tòa nhà tăm tối. Bật đèn lên thì còn gì là vui, cho nên bạn sẽ cần đến một số vật dụng soi đường. Mánh lưới cực kỳ hữu ích. Một số tay săn ma cắm nến vào lọ mứt nên không bị thổi tắt bởi những ngọn gió bí hiểm, sẽ hiệu quả hơn nếu bạn lấy hết mứt ra khỏi lọ trước khi cắm nến. 4. Lập bản đồ. Có thể bạn sẽ không hoàn toàn quen thuộc với ngôi nhà quan mà bạn săn ma. Nơi đó có thể có nhiều phòng và hành lang lắt léo và bạn có thể đi lạc, không biết chừng lạc vĩnh viễn. Vì vậy, hãy mang sẵn bên mình tấm bản đồ của ngôi nhà, nhà quan mà bạn săn ma chứ không phải nhà bạn đâu nha. 5. Bột mì, cát và đường. Những thứ này giúp bạn nhiều không thể tả, mặc dù chúng có thể đưa bạn đến các tình huống dính lép nhép. Hãy rắc mấy thứ đó khắp tùm lum nơi nào mà bạn muốn dò ma, sau đó hãy quay lại để tìm dấu chân. Cẩn thận, đừng nhầm lẫn với dấu chân của chính bạn. 6. Sổ ghi chép. Nghe kỹ đây, có thể bạn sẽ mặt đối mặt với một con ma thật. Trong lúc cao trào kịch tính và hưng phấn, các sự kiện rất dễ rối loạn trong đầu bạn và thậm chí bạn có thể quên những gì đã chứng kiến. Với một cuốn sổ ghi chép, bạn sẽ giải quyết êm ru vấn đề này. Có thể bạn sẽ phải chờ đợi hàng tháng trời mà chả thấy con ma nào. Cuốn sổ ghi chép cũng sẽ giúp bạn rút kinh nghiệm. 7. Gia tăng tiền túi. Bạn cần dằn tiền trong túi để trả lương cho các trợ lý và để chi cho hàng tá những món hàng săn ma công nghệ cao. Chúng bao gồm máy ghi nhiệt mà bạn đã được làm quen và các món hàng khác như A. Điện thoại di động để giữ liên lạc với ekip của bạn và để đặt giao cơm tận nhà. B. Một máy ảnh có đèn chớp xịn để chụp hình trong bóng tối. C. Một máy quay phim và băng ghi hình phòng khi con ma thích diễn xuất hay muốn biểu diễn lại vở kịch nổi tiếng của ma, vở con ma nhà hát lớn. D. Một lọ vi ba để hâm lại món cơm giao tận nhà, phòng khi bàn tay lạnh của con ma làm cho nó bị nguội. 8. Băng dán. Các tay săn ma thường dùng món này để bít kín các căn phòng. Nhờ nó, họ có thể yên tâm không sợ ai đột nhập từ bên ngoài và chui vào phòng tắm, làm rối các thiết bị. Các tay săn ma hay mắc cỡ còn dùng nó để niêm phong cả phòng tắm. 9. Thật nhiều kiên trì. Săn ma là một công việc buồn tẻ. Có lẽ bạn nên đem theo món gì đó để tiêu khiển thời gian. Một cuốn sách hay chẳng hạn. 10. Nhét sỏi đầy túi. Nếu bạn rình hoài rình mãi một ngôi nhà bị ma ám mà vẫn chưa thấy một móng ma nào, hãy thử làm điều mà tay săn ma Harry Price đã từng làm ăn gian. Ngày nay, săn ma là một thú tiêu khiển thời gian khá phổ biến trong những người đi tiên phong trong chuyện này. Chính là Harry. Trong thập niên 1930, ông ta đã dành rất nhiều tiền bạc và thời gian để săn ma tại tòa nhà Bolly, nơi được xem là ngôi nhà bị ma ám te tua nhất nước Anh. Sau đó, ông ta viết ra một cuốn sách kể lể tùm lum, nhờ vậy mà trở nên rất nổi tiếng. Tuy nhiên, vài năm sau, một phóng viên kể lại rằng anh ta đã cùng Harry đến tòa nhà Bolly và chứng kiến những viên sỏi không cánh mà bay một cách bí ẩn. Anh ta sợ quá bèn chộp lấy tay Harry và phát hiện ra trong túi áo của tay săn ma này có rất nhiều viên sỏi. Một nhà báo khác nói rằng Harry đã công bố tấm ảnh một viên gạch đang bay để làm bằng chứng một con ma quậy đang làm việc. Nhưng thật ra nó chỉ là bằng chứng một ông thợ hồ đang làm việc mà thôi. Ông ta đang bận bịu phá sập một bức tường và thỉnh thoảng lại vứt gạch ra tứ tung. Harry đã chụp một viên gạch vừa bị ông ta liền ra. Những kẻ quỷ diệt ma ở Penadanti. Nếu sống vào thời xưa và muốn trở thành tay săn ma, bạn có thể tự xem mình là người may mắn nhất nếu được sinh ra ở Penadanti thuộc nước Ý. Những tay trừng trị ma cổ lỗ sĩ hồi thế kỷ 17 ở Penadanti là những người sinh ra với cái gọi là màng thóp. Đó là một kiểu đầu bao bằng da mỏng ở trên đỉnh đầu mà em bé nào cũng có khi còn ở trong tử cung của mẹ. Nhưng hầu hết các em bé đều mất nó đi khi sinh ra. Người Benadanti giữ nó làm kỷ niệm sau khi nó rụng và đeo nó quanh cổ. Với sợi dây chuyền màng thóp này, họ có thể thấy được ma trong khi những người khác thì không. Cho nên nếu bạn thấy một ông lão rất già đeo quanh cổ thứ gì đó trông giống như chiếc nón bảo hộ bằng da cực kỳ nhăn nheo, và nếu ông lão này nhìn vào khoảng không, chỉ trỏ lung tung và ú a ú ớ, thì rất có thể ông ta là một người Benadanti hoặc một ông già đi lạc từ viện tâm thần. Thuở xưa, người Benadanti thường làm một nghề rất quan trọng. Vào những lúc giao mùa cuối thu hoặc cuối hè, họ rời khỏi cơ thể của mình, cải trang thành thú vật rồi lên đường đi chiến đấu với ma và phù thủy, vốn cũng cải trang thành thú vật. Người Benadanti vũ trang bằng cọng cây thì là một loại cần tây rất hợp thời trang, còn ma và phù thủy được trang bị bằng dao găm. Điều này nghe có vẻ cực kỳ bất tương xứng, nhưng bạn cũng nên biết rằng các dao găm này chỉ là những cọng cỏ bén. Người Benadanti cùng ma và phù thủy gặp nhau trên chiến trường. Mỗi bên ra sức quánh cho bên kia phòi spaghetti. Nếu người Benadanti chiến thắng, mùa màng ở địa phương năm đó sẽ tươi tốt, nhưng nếu họ chiến bại thì đó sẽ là trường hợp lại phải ăn macaroni thiêu nữa rồi. Cuộc sắp lá cà diễn ra trong đêm, và nếu người Benadanti không trở về kịp với thân xác của họ vào lúc gà gáy sáng thì má ơi, họ gặp rắc rối to rồi. Dù có ráng sức chui vào qua đường lỗ tai, đường mũi hay thậm chí đường hậu môn, họ vẫn không cách chi trở về với chính mình được. Tưởng tượng coi, bị nhốt bên ngoài cơ thể của mình, và không phải chỉ 24 giờ đâu đấy. Những người Benadanti tội nghiệp đó coi như bị kết án lưu đày, phải lang thang trên trần thế cho đến khi cơ thể của họ bị chết. Phức tạp nhỉ? Nhưng người Benadanti là vậy đó. Chuyện 8. Cung thủ. Chuyện thứ 8 là một truyện rùng rợn của Arthur Machen 1863-1947. Với không chỉ một mà là hàng trăm, thậm chí hàng ngàn con ma. Nhưng xin đừng bỏ chạy, không phải con ma nào cũng xấu xa đâu bạn ạ. À. Thậm chí bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, dễ chịu khi cuối cùng bạn gặp được bọn ma này. Câu chuyện diễn ra vào những ngày đầu tiên của chiến tranh thế giới lần thứ nhất, khi quân đội khổng lồ và hùng mạnh của nước Đức tràn vào miền Bắc nước Pháp và làm cỏ những ai dám chống cự. Mọi thứ xem ra rất rất tệ đối với phe Pháp và cả với các binh lính Anh nữa, vì họ đang giúp Pháp bảo vệ đất nước. Chuyện của Arthur kể về trải nghiệm kỳ lạ của một đại đội lính Anh hoàn toàn thất thế về quân số trước một cuộc tấn công của quân Đức. Khi câu chuyện này được công bố, nó đã gây ra một cơn địa chấn ở Anh. Hãy xem báo chí thời đó đã nói gì và những người lính Anh dũng cảm đã gặp những chuyện tồi tệ nào trong chiến hào. Những mũi tên xẹt. Tiếng kèn ngày 20 tháng 8 năm 1914, tin xấu từ mặt trận. Những tuần lễ đầu tiên của chiến tranh châu Âu đã chuyển thành một thảm họa cho chúng ta và những người bạn đồng minh Pháp. Hàng trăm ngàn quân Đức đã tràn qua nước Bỉ rồi xâm nhập vào Pháp. Mặc dù đã chiến đấu dũng mãnh, quân đội Pháp đã không giữ được trận địa. 80.000 quân Pháp hiện đang rút lui trước đoàn quân của Đức. Một nhóm nhỏ lính Anh đang ra sức hỗ trợ cho cuộc rút lui của quân Pháp, nhưng chính họ cũng đang gặp áp lực khủng khiếp. Điều gì diễn ra trong vài ngày tới có thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của tất cả chúng ta. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin cho các bạn. Đức vua muôn năm. Tiếng kèn ngày 21 tháng 8 năm 1914. Tin còn xấu bạo hơn nữa từ mặt trận. Tôi rất muốn đưa đến các bạn vài tin tốt nhưng không thể được. Trong lúc tôi viết bản tin này, 1.000 binh sĩ của chúng ta đang cống hiến tất cả để chống chọi với 300.000 quân Đức. Dù ít quân hơn chúng hàng trăm lần, những chàng trai quả cảm của chúng ta vẫn đang bảo vệ được một khu vực nhỏ bé nhưng quan trọng sống còn ở miền Bắc nước Pháp. Khi tôi trao đổi với một viên tướng hàng đầu tại London, ông ta nói với tôi như sau: các chàng trai của chúng ta chỉ còn nước bám giữ lấy trận địa, họ là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Nếu họ không ngăn được quân Đức chiếm lĩnh cứ điểm đó thì có nghĩa là quân Anh và Pháp bị đánh bại hoàn toàn. Tôi xin nhấn mạnh chữ hoàn toàn. Nếu điều đó xảy ra thì sẽ không thể nói trước được chuyện gì sẽ đến. Chúng ta có thể sẽ phải nghe tiếng gót giày của quân Đức ở các thành phố và làng mạc nước Anh trong dịp Giáng sinh này. Toàn bộ London đang ngập chìm trong bầu không khí u ám và đưa đám. Tiếng kèn ngày 22 tháng 8 năm 1914. Tin xấu ơi là xấu từ mặt trận. Viết bởi đặc phái viên của chúng tôi tại các chiến hào. Chết tiệt, có thể nào còn tệ hơn thế nữa không? Từ 1.000 lính Anh trẻ tuổi lúc ban đầu, đến nay ta chỉ còn có 500. Số còn lại đã bị bom đạn Đức xé ra từng mảnh. Hôm qua, tôi đã ở bên cạnh những người hùng của chúng ta trong chiến hào. Đạn pháo đã khiến chúng tôi ngán ngẩm đến tận cổ. Nhưng quý vị có tin nổi không? Những người hùng này vẫn đùa cợt khi nói về những quả đạn đang bay vèo vèo trên đầu và băm họ nát như cám. Thậm chí họ còn đặt tên diễu cho chúng nữa chứ. Những chàng trai này không đáng phải chết. Tôi sẽ cầu nguyện cho họ và tôi biết quý vị cũng sẽ làm như thế. Tiếng kèn ngày 24 tháng 8 năm 1914. Tin hết sảy từ mặt trận. Họ đã thành công. Những chàng trai quả cảm của chúng ta đã trụ được rồi. Hôm qua, sau khi những họng pháo khổng lồ của quân Đức nã xối xả vào những khẩu súng lớn còn lại của chúng ta, biến chúng thành sắc dụng, bộ binh Đức đã tràn lên, hết đợt sóng này đến đợt sóng khác, hòng tiêu diệt những người lính Anh còn sống sót. Nhưng đột nhiên, gió đã xoay chiều. Những đoàn quân Đức đang tràn lên bỗng nhiên ngã gục như khúc cây mục. Chỉ trong vài phút, chiến trường đã ngập ngụa xác chết quân địch. Ít lâu sau, tôi thấy cuộc tiến công bắt đầu loạn choạng, rồi chúng bắt đầu rút lui. Ngay lúc đó tôi biết rằng ngày hôm nay là của chúng ta. Quả là một phép lạ. Hoan hô các chàng trai của chúng ta. Ha ha, bọn Đức cống, hãy lãnh lấy quả đắng này. Thời báo Berlin ngày 24 tháng 8 năm 1914. Sấm sét và đèn flash. Bước tiến vinh quang của chúng ta trên đất Pháp đã tạm thời phải dừng lại do sự kháng cự của một nhóm binh sĩ Anh. Đúng lúc chúng ta tưởng rằng chiến thắng đã trong tầm tay, binh sĩ của chúng ta bỗng nhiên rụng như sung, 10.000 binh sĩ đã bị giết. Sau đó khi khám nghiệm các xác chết, chúng ta phát hiện rất nhiều binh sĩ không hề có vết thương nào. Điều này rất khó hiểu, ngay cả với những người Đức cực kỳ thông minh chúng ta. Một số người cho rằng bọn lính Anh quỷ sứ kia đã sử dụng một loại vũ khí mới toe. Có lẽ đó là những quả bom chứa đầy một loại khí độc đặc biệt nào đó. Nhưng tôi xin nói, đó chỉ là trò tuyên truyền của bọn lính Anh khoái đá banh. Ha ha, ai bảo người Đức chúng ta không có óc khôi hài. Hoàng đế Đức muôn năm. Nhà điều tra chủ nhật ngày 19 tháng 9 năm 1914. Chiến thắng nhờ thánh George. Phải chăng các chàng trai của chúng ta đã được thần thánh phù hộ? Phóng sự đặc biệt của Don Dell. Giờ đây tất cả quý vị đều đã biết một nhóm binh sĩ của chúng ta ở Pháp đã đi đến một chiến thắng trên cả tuyệt vời. Suốt nhiều ngày nay, các phòng trà và quán nhậu khắp nước Anh thân yêu đang sôi sục chỉ vì mỗi chuyện đó. Có đủ loại tin đồn và giải thích râm ran khắp mọi nơi về những gì đã thực sự diễn ra. Cá nhân tôi không giây phút nào nghi ngờ về sự dũng cảm của các chàng trai của chúng ta. Nhưng việc họ đẩy lui một lực lượng quân địch chênh lệch đến như thế là điều hầu như không thể tin nổi. Ngay cả các chuyên gia quân sự cũng bí mật tranh cãi vì sao điều đó lại có thể xảy ra. Tuần trước, một nguồn tin của tôi đã cung cấp tên một người lính tham gia trận đánh này và hiện giờ đang ở London. Tôi đã gặp anh ta tại một địa điểm bí mật và đã dành nhiều giờ để giải mã phiên bản của anh ta về các sự kiện. Anh ta muốn ẩn danh vì những lý do sẽ giải thích sau. Đây là bản ghi chép câu chuyện kỳ lạ và quyến rũ mà anh ta đã thuật lại cho tôi. Đúng đó, bồ tèo. Quả thật, tụi tớ cứ tưởng là xong xuôi hết ráo rồi. Bọn Đức đang ào tới, hăng ngang hăng dạng thằng, tưởng như không bao giờ dứt. Tớ cũng chả hiểu vì sao nữa, nhưng trong lúc kề súng lên vai nhắm vào quân địch, tớ chợt nhớ cái quán ăn bé xíu ở London mà tớ từng có lần đến đánh chén. Đó là một quán ăn chay và tớ đã gọi món sườn nướng làm từ mì căng và quả hạch. Nó được nấu giả món mặn nhưng không được giống lắm. Khi sực xong và lấy mẫu bánh mì quệt sạch sẽ chiếc đĩa, tớ chợt thấy chính giữa chiếc đĩa đó có hình vẽ thánh George đang giết một con rồng. Hình vẽ này màu xanh và ở mép đĩa thì có những chữ tiếng Latin. Et sic anglic sanctus Georgius. Hồi đi học, tớ có luyện qua tiếng Latin chút tẹo nên tớ hiểu được nghĩa của câu này. Xin thánh George hãy cứu rỗi nước Anh. Vì một lý do lạ lùng nào đó, trong khi nã đạn vào bọn Đức, tớ thốt ra chính những từ đó. Đúng, chính xác là như thế. Xin thánh George hãy cứu rỗi nước Anh. Điều kế tiếp tớ nhận ra là cái cảm giác giống như bị điện giật chạy khắp cơ thể tớ. Và một giây sau, tiếng rống khủng khiếp của trận chiến chợt tàn lụi. Chỉ còn lại tiếng rì rầm từ xa. Và ngay sau đó, tớ nghe có một giọng nói lớn. Đúng ra là hàng ngàn giọng nói đồng thanh cất lên. Thánh George! Hỡi Thánh George! Và ôi đấng chí tôn! Ô đức ông nhân từ! Xin người hãy ra tay cứu giúp! Tiếng hô này còn lớn hơn cả tiếng sét, nên thú thật, nó làm bụng dạ tớ lộn tùng phèo, tóc tai thì dựng ngược. Rồi điều kỳ lạ nhất đã diễn ra. Cách chiến hào chừng vài thước, bỗng đâu xuất hiện từ hư không một hàng dài những hình bóng lờ mờ, có đến hàng trăm hình bóng như thế, tất cả đều thấp thoáng, lung linh, trên tay cầm những chiếc nỏ to đùng mà tớ chưa từng thấy trong các sách lịch sử lẫn các viện bảo tàng. Họ đã lắp sẵn cung tên và dây cung cũng đã căng ra rồi. Bất thình lình họ đồng thanh hô lên, Thánh George, hiệp sĩ của thiên đường, xin người hãy cứu giúp. Rồi thả cho tên bay ra, có tiếng vuốt lớn, và không trung bỗng tràn ngập những đám mây tên khổng lồ réo rít lao thẳng vào phòng tuyến bọn Đức. Điều kỳ lạ là các đồng đội của tớ trong chiến hào hình như không thấy đội quân đó, nên chỉ lo bắn và tìm mọi cách hạ địch, mặc dù chuyện đó chả có mấy tác dụng. Một thằng bạn ở đầu bên kia chiến hào chợt la lên, trời ơi nhìn kìa, tụi mình bắn giỏi quá xa cỡ, quân địch rụng lá tả như ruồi kìa, nhìn coi, nhìn đi. Tao nói còn chưa dứt lời mà đã có hơn 200 thằng chết ngắt ngứ. Còn thằng bạn kế bên nó thì vẫn cứ bắn lia lịa và hét lên. Mày nói cái gì vậy bét? Cầm cái mồm lại và lo bắn đi chứ. Nói thế nhưng mắt nó vẫn trợn ngược và kinh ngạc. Bởi lẽ số lượng quân Đức ngã gục đã lên đến con số ngàn và điều đó sờ sờ ra trước mắt nó đấy thôi. Mặc dù vậy bọn Đức vẫn tiếp tục lao tới. Tụi tớ thấy bọn sĩ quan hối thúc chúng. Có những tiếng súng ngắn nổ và đó là do bọn sĩ quan này bắn vào những tên quay trở lui.
nhưng chúng vẫn tiếp tục ngã gục. Tớ chưa từng thấy chuyện như thế này trong đời, và trong suốt thời gian nó diễn ra, tớ vẫn nghe rõ mồn một cái tiếng hô ma quái. Tên, tên, Đức Ngài George, xin người tiếp thêm tên. Lúc này, không trung dày đặc mũi tên đến mức che gần hết ánh sáng, rồi đột nhiên bọn địch không xông lên nữa. Những tên chưa chết hay chưa bị thương nặng hợp thành một khối lớn xám xịt chạy ngược về phòng tuyến của chúng, bỏ lại trên chiến trường hàng lô lốc đồng đội nằm quay lơ. Tụi tớ reo hò, mừng rỡ, không thể mô tả nổi cảm giác nhẹ nhõm của tụi tớ. Mắt tớ và mắt các đồng đội đều ngấn lệ. Tớ thề rằng tất cả những điều tớ nói đều là sự thật. Đó là câu chuyện mà người lính đã kể cho tôi. Và thưa bạn đọc, tôi tin lời anh ta. Dĩ nhiên, quyền phán xét vẫn thuộc về quý vị. Nhưng xin đừng quên rằng sự thật thường kỳ lạ hơn chuyện hư cấu. Lời chú Arthur McCain viết chuyện này sau khi nghe bản tin phát thanh tường thuật trận đánh kinh thiên động địa ở Mons, nơi quân Anh phải hứng chịu những đợt pháo kích khủng khiếp của Đức. Mons ở rất gần Agincourt, nơi những cung thủ của vua Henry V đã giành một chiến thắng bất ngờ trước quân Pháp 500 năm về trước. Mối liên hệ này chắc hẳn đã tạo cảm hứng giúp Arthur viết ra câu chuyện ly kỳ mà ông cho đăng trên tờ London Evening News, tin chiều London, vào tháng 9 năm 1914. Thời đó, mọi người ở London đều rất bi quan trước triển vọng của cuộc chiến, cho nên chuyện của Arthur về những hồn ma cung thủ đến cứu giúp những binh sĩ Anh lâm nguy đã thực sự kích thích óc tưởng tượng của nhiều người. Arthur viết hay đến mức nhiều người bắt đầu tin câu chuyện của ông là có thật. Và nó càng được nhiều người tin hơn nữa khi vài người lính từng chinh chiến xác nhận rằng họ đã thấy các hồn ma cung thủ. Một số người thậm chí còn nói chính họ đã xem xét tử thi của lính Đức và phát hiện nhiều dấu vết tên bắn. Những hồn ma giải cứu mau chóng nổi tiếng với cái tên là những thiên thần của Mons. Và đủ thứ chuyện khác nhau đã được thiêu dệt xung quanh những thiên thần này. Hậu quả là Arthur bất ngờ bị chỉ trích là đã đem chuyện thật ra hư cấu vì lợi ích riêng. Đúng là điên rồ. Và mặc dù luôn miệng bác bỏ những chỉ trích này, ông vẫn bị đá đít khỏi tờ Evening News. Bước ngoặt cuối cùng của câu chuyện hư cấu trở thành thật này diễn ra 12 năm sau khi chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc. Năm 1930, chỉ huy ngành tình báo của Đức tuyên bố rằng mọi người đã hiểu sai bét nhẹ. Theo lời ông này, các thiên thần của Mons là một tác phẩm do chính cái cục tình báo chuyên làm chuyện dơ bẩn của ông ta sáng tạo ra. Ông ta giải thích rằng các máy bay mang theo máy chiếu phim đã chiếu hình ảnh các thiên thần lên những đám mây tại chiến trường để chứng minh cho mọi người rằng Chúa đứng về phía người Đức. Xạo quá đi, đồ Đức cống, vừa phải thôi chứ.